This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với chị Đài Thi, và chị Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế. Thưa quý vị, từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào đến Đài Thi.
Đài Thi xin kính chào quý vị và chào Nghi Tuyền.
Hôm nay Đài Thi khỏe không?
Rất khỏe, nhưng mà mưa nhiều quá không dám đi đâu hết, sợ ngập lụt.
Vậy hả? Thi ơi, hôm nay trong chương trình thì chúng ta đang ở vào mùa thuế. Đài Thi hôm nay sẽ chia sẻ về những điều liên quan đến mùa khai thuế rất là nhiều, thưa quý vị. Và hôm nay thì Thi đã sẵn sàng chưa để Tuyền gửi câu hỏi đến nè?
Nghe Tuyền cứ hỏi.
Hôm nay thì đề tài là khi khai thuế phải khai báo tài khoản ở Việt Nam, quý vị nha. Câu hỏi đầu tiên là mình có phải khai báo tài khoản hiện đang có ở Việt Nam hay không, và ai mới phải khai? Mời Đài Thi có thể chia sẻ.
Kính thưa quý vị và cũng như là thưa Nghi Tuyền, đây là một cái theo Thi thấy đây là một đề tài rất là nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng, bởi vì đa số người Việt mình ở Mỹ có những một số một ít gì liên quan tới người thân ở Việt Nam hoặc tài sản ở Việt Nam, mà họ nghĩ là khi mà họ qua Mỹ ở rồi đó thì đâu có liên quan gì đến những cái đó nữa. Nhưng mà thật sự là luật thuế ở Mỹ bắt buộc họ phải khai báo. Thì rất là nhiều người không biết cái luật này, và ngay cả những văn phòng khai thuế của Mỹ hoặc là của người Việt mình, đa số, khi nói là đa số chứ không phải là đa số, đều không biết cái luật này. Và nếu cho biết cái luật này đi nữa, cho dù là biết đi nữa thì họ cũng không chuyên môn để mà khai những cái mẫu mà chuyên về tài sản ở nước ngoài. Cho nên, nhưng mà nó là mình không phải vì lý do đó mà mình không khai, và vì nó khó, hoặc là vì văn phòng thuế họ không có khai cho mình, hoặc là vì bất cứ lý do nào đó mà mình không khai. Như vậy thì là khi mà Sở Thuế họ biết đó, họ phạt mình rất là nặng. Thì có thể tí nữa thế nào như Tiền cũng hỏi Thi về vấn đề phạt bao nhiêu. Thì bây giờ thấy rằng là đặc thái là tất cả quý vị nào mà có quốc tịch Mỹ hoặc thẻ xanh ở Mỹ đều phải khai báo. Mình nói đây là tài khoản là bởi vì nó có liên quan đến tiền. Ở Việt Nam, ví dụ như là mình, ví dụ như Tuyền mở một cái tài khoản ở nhà băng nào đó ở bên Việt Nam, nhưng mà như Tuyền không phải là người đứng tên chính, mà là gia đình đứng là người chánh, rồi họ cộng tên như Tuyền vào. Nhỡ có trường hợp gì như Tuyền xây sở được, hoặc là về bên đó lo chuyện hậu sự hay bất cứ chuyện gì được, chỉ cần cộng cái tên mình như vậy thôi, chứ chưa, đương nhiên là nếu mình đứng tên tài khoản chính là mình phải khai rồi. Nhưng mà ví dụ gia đình người thân họ cộng tên mình vào mà không cho mình hay luôn á, thì là tự động Sở Thuế họ bắt buộc mình phải coi như cái này là tài khoản của mình, bởi mình có đứng tên trong đó. Mình được quyền rút tiền ra, mình được quyền ký check, mình có một chút quyền lực nào trong đó để mà mình lấy cái số tiền đó ra. Thành thử ra là khi mình như vậy đó thì mình phải khai báo với là Sở Thuế.
Thường thì khi mà mình nghe nói đến phải khai báo tài sản ở nước ngoài, ngoài nước Mỹ thì mình cứ nghĩ rằng là phải là những chủ doanh nghiệp, rồi những cái cơ sở thương mại lớn, rồi những nhà tài phiệt vân vân, chứ mình không nghĩ đến là người dân bình thường, mình không có những cái tài sản lớn như thế, thành ra mình không có nghĩ đến điều này, đúng không Thi? Rất nhiều người không nghĩ đến, đúng
đúng
không?
rồi
Thế
đúng
thì tài
rồi
sản nó bao gồm rất nhiều chứ, chẳng hạn như là đất nè, nhà nè, rồi xe cộ nè, rồi chứng khoán vân vân, thì tài sản loại gì và bao nhiêu thì mới phải khai vậy đây Thi?
Cái câu hỏi cũng như tìm rất là hay. Đúng là tài sản thì nó mênh mông lắm cho nên là luật thuế họ cũng khá đơn giản, đơn giản nhưng họ cũng khôn, họ chọn những cái nào mà họ nắm được á thì họ mới bắt buộc mình phải khai. Thì bất động sản mình không khai, nữ trang mình không khai, hoặc là ngay cả tiền mặt mình có nhà, hoặc mình để dưới gầm giường, hoặc để vô trong cái thùng ổ khóa nào đó cũng không khai. Đại khái là nếu mà tiền mà để ở trong nhà băng á, tức là có tài khoản trong nhà băng thì phải khai. Phải nếu có chứng khoán ở bên Việt Nam, mình mua chứng khoán bao nhiêu ở Việt Nam thì phải khai. Và nếu mình đi làm ở bên đó và mình được tiền pension, tức là về tiền hưu bổng của mình á, khi mình về hưu á, thì mình được mỗi tháng chẳng hạn như 500 đô, 1.000 đô gì đại khái như vậy, thì cái tiền đó phải khai. Nó ngộ vậy đó. Rồi ví dụ như mình ở đây nhưng mà mình có phần hùng ở một công ty nào đó bên Việt Nam, phần hùng mình có thể là 50%, nó không có bao nhiêu hết, chẳng hạn như là một vựa chuối nào, vườn chuối nào đó mình có phần hùng phải khai. Mình là chủ nợ, mình có giấy tờ đàng hoàng, mình đứng ra mình cho mượn, mình cho một công ty nào đó vay tiền hay một cá nhân nào đó vay tiền và có giấy tờ đàng hoàng, mình phải khai. Thì nói tóm tắt lại là năm thứ mình phải khai là tiền mình có trong nhà băng, chứng khoán, tiền hưu bổng của mình, tiền mà mình là chủ nợ đó phải khai. Ví dụ mình thì cho như tiền mượn 30.000 đô thì cái tài sản của Thi phần đó phải là 30.000 là Thi phải khai. Và mình có phần hùng ở trong công ty nào đó ở bên Việt Nam, dù mình chẳng về đó mình điều hành gì hết cũng phải khai. Đó là
có cổ phần. Như vậy cũng cái gì mà quy trên tiền, còn nếu mà hồi nãy Thi nói là bất động sản thì không phải khai. Thế thì lỡ một người ví dụ như một người họ làm chủ hàng loạt những căn nhà ở Việt Nam là bất động sản đó, thì lại như thế nào Thi?
Không phải khai gì hết.
Hay hả?
Không. Là tại vì như tiền đấy không theo Thi nghĩ như vậy. Họ biết bất động sản là có giấy tờ, không chạy được. Nhưng mà những cái khác á, giấu riêng được, chuyển qua chuyển về, hay là mình gọi là rửa tiền á, thì cái đó làm được. Trở ra mà chứng khoán mình bán đi, mình mua cái khác rồi mình đưa tiền cho người này, rồi người này đưa tiền cho người kia, người đã khác như vậy. Tất cả những cái gì mà họ nghĩ là dễ thanh toán á, bằng tiền á, thì là Thi nghĩ là đó là tại sao mà đó là năm cái loại đó là mình phải khai.
Thi nói rõ thêm chỗ này chút xíu được không? Tài sản bao nhiêu mới phải khai? Hồi nãy thì có nói một cái ví dụ là ví dụ 30.000, nhưng mà ở sở thuế họ có ra một cái mức chắc chắn là ở con số bao nhiêu, mình là chủ nợ của một ai đó, con số bao nhiêu thì mới phải khai không?
Thì bây giờ tôi sẽ nói đến, hồi nãy là tôi nói loại gì thì khai ha, mình
rồi.
Nói là năm loại. Bây giờ nói loại gì? Tiền ở trong nhà băng á. Bây giờ mình nói tiền trong nhà băng thôi nha. Không nói chứng khoán, không nói cái gì hết, bởi vì cái này nó hơi rắc rối cho nên tôi mới nói là cho quý vị hiểu và như Tuyền hiểu, chứ thật sự là mình khó mà hiểu hết lắm, tại vì nó rất rắc rối. Đại khái là có hai loại mà mình phải khai báo, hai loại nha. Một loại đó là tiền trong nhà băng thôi đó, rồi còn một loại mình phải khai đó là gồm có tiền trong nhà băng, gồm có tiền hưu, tiền chứng khoán, năm thứ mà nãy Thi nói, tức là bây giờ cũng ví dụ quý vị có đầy đủ năm loại như Thi nói đi, thì quý vị phải khai hai cái mẫu. Cái mẫu thứ nhất á, là khai riêng cho cái mục tài khoản mình có trong nhà băng. Rồi cái mẫu thứ nhì đó, mình cũng lập lại, cái số tiền mình có trong tài khoản trong nhà băng, và mình cộng thêm bốn thứ kia nữa. Tức là một mẫu thì chỉ có tiền, nói đại khái mình nói tiền trong nhà băng thôi đó, không có cái gì cả. Và một mẫu kia là tiền và tất cả những thứ khác. Như tiền hiểu chưa?
Dạ.
Dễ hiểu chưa? Rồi, khi mà Thi
cũng
nói...
Cũng ráng hiểu á, ráng để hiểu.
Ráng hiểu. Rồi, thì bây giờ khi mà hiểu ra như vậy rồi, thì bây giờ nói về vấn đề bao nhiêu thì mình phải khai. Tiền trong nhà băng không đó nha, để mà mình khai cái mẫu mà đặc biệt mà nó muốn mình khai chỉ là tiền thôi đó. Như tiền có tin là chỉ có 10.000 thôi không? 10.000
đô thôi.
Là nó trên 10.000 á, 10.000, trên 10.000 thì phải khai, dưới 10.000 không khai, 10.000 trở lên khai. Thì á, cái mẫu mà chỉ để khai tiền trong nhà băng thôi đó, là 10.000 không cần biết là mình có tiền, cuối năm mình có 10.000, hay là trong năm mình có 10.000, nhưng mà gần cuối năm thì mình rút ra hết rồi, mình cho bà con hết rồi, mình còn có không đồng, không còn đồng nào hết. Không cần biết, bất cứ lúc nào, tiền nó nằm trong nhà băng của mình, tên của mình, chỉ có một ngày thôi. Ví dụ như mình, người thân ở Việt Nam bán nhà, mà không biết chuyển tiền qua Mỹ làm sao, thì họ mới mở một cái tài khoản. Cái này là Thi nghe nói thường lắm, ở Việt Nam. Thì có tên mình để người ta chuyển cái tiền đó vô đó. Rồi từ đó đó mình bên Mỹ, cái mình mới rút cái số tiền mình chuyển qua Mỹ. Nó là nó nằm trong tay mình một ngày thôi. Có khi không đến một ngày nữa là tiền đi ra, còn cái là đi vô, còn cái là đi ra liền.
Rồi, tôi hiểu rồi.
Cũng phải cài. Thế mà nó hít vô cái account của mình, một giây thôi mình phải cài. Mà trên 10.000 là phải cài. Thì cái đó là cái tôi nói về số tiền ở trong nhà băng đó. Mình giữ giùm cho ai, hoặc là cho mình, hoặc là bất cứ người nào không cần biết, hoặc là mình chuyển tiền của mình, tiền để dành của mình ở bên Mỹ, mình chuyển về bên đó đặng mà mình sẽ mua nhà, mua xe hay là mua gì đó, mình để cho nó nằm ngay đó để mình sẽ lo công chuyện gì đó, cũng phải khai. Cho nên là hỏi tại sao mà bất công như vậy, bây giờ luật thế nó ra như vậy thì chỉ dịch lại thôi. Thì cái đó là cái mà như Tuyền hỏi là bao nhiêu mình phải khai, thì nói về tiền tài khoản trong nhà băng thôi nha, 10.000 phải khai. Rồi mình nói về cái mẫu thứ gì là mình phải khai tiền trong nhà băng và chứng khoán, và nếu mình làm chủ nợ và khai giấy tờ nợ, rồi nếu mình có tiền hưu bổng mình khai vô, những cái đó tổng cộng lại, ví dụ như là nếu mà mình ở Mỹ nha, ở Mỹ đó thì là bất cứ lúc nào mình tổng cộng tất cả những cái đó lại mà khoảng 75.000 đô thì phải khai. Còn nếu đó là độc thân nha, còn nếu mà mình có gia đình thì có vợ chồng thì là nó cho mình nhân hai lên, tức là mỗi người được 75, tức là hai người được 150.000 đô thì đã phải khai. Cái mẫu thứ nhì mà kia nói là nó gom nhiều thứ, nó gom năm cái lại với nhau đó. Còn nếu mình không ở Mỹ, mình đã đi về Việt Nam mình ở rồi, thì tại sao mình, đương nhiên là mình vẫn phải khai thuế, bởi vì mình còn là công dân Mỹ hoặc là mình có thẻ xanh Mỹ, mình sẽ trở về Mỹ, thì là nó bắt buộc mình phải, dù là mình ở bên Việt Nam thì nó cho mình rộng rãi hơn, tức là mình có 300.000 đô nếu mình độc thân, còn nếu mình có gia đình thì nhân hai bên thành 600.000 đô thì phải khai.
Dạ. Rồi chỗ này sẽ làm rõ ra một điều mà trong chương trình di trú và nhập tịch thỉnh thoảng luật sư Cao có đề cập đến cái chương trình EB-5, tức là dạng đầu tư. Và khi mà người dân ở trong nước ra nước ngoài đầu tư định cư để có thẻ xanh, thì cái mà họ bắt buộc phải làm đó là phải làm rõ là cái số tiền mà họ mang đi đầu tư, phải làm rõ lai lịch của nó. Còn nếu như mà sở thuế không có bắt buộc những cái khoản này thì người ta sẽ chuyển tiền một cách rất dễ dàng, thì nó sẽ dễ dàng cho những cái công việc chuyển tiền một cách đơn giản, đúng không Đài Thi?
Đúng rồi.
Bây giờ Tuyền có thể hiểu tại sao rồi.
Thì cái vấn đề khai này đó, nói đúng ra đó, đa số thì nói là đa số người Việt, ngoài ra, ngoài trừ ra khi nào con ông cháu cha thì mình mới có số nhiều tiền thôi, chứ còn ngoài ra người Việt mình cái số mà 10.000 đô nó cũng dễ có một số tiền như vậy ở Việt Nam để mình lo cho gia đình hoặc mình lo mua cái gì đó. Cho nên là cái số suy nghĩ, nếu mà trong hai cái mẫu đó, thì cái mẫu mà phải khai tiền trong nhà băng đó, thì cái đó là cái mà người Việt mình lầm lỗi nhiều nhất, đó là không khai cái đó.
Cảm ơn Thi rất nhiều. Bước qua một câu hỏi khác. Làm sao sở thuế biết mình có tài khoản ở Việt Nam vậy Thi?
Mỹ nó khôn lắm đó nha, Như Tuyền. Thật sự là nước Mỹ cách đây có một thời gian đó là những tài phiệt toàn thế giới hay gửi tiền qua những cái nước chẳng hạn như mình nói Thụy Sĩ, Thụy Điển á, hoặc là những nước mà đại khái là Mỹ không bước vào được, không thể nào bắt nhà băng bên đó nó khai ra là công dân Mỹ mở tài khoản chuyển tiền qua bao nhiêu thì không nói được. Nhưng mà Mỹ nó khôn lắm, cách đây vài năm nó mới ra một cái hiệp ước với 116 nước trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, là tất cả công dân Mỹ hoặc là người ở Mỹ có thẻ xanh mà mở bất cứ tài khoản nào ở Việt Nam hoặc là ở một 116 nước mà thì là cuối năm tất cả những nhà băng đó phải báo thẳng với sở thuế của Mỹ, IRS, sở thuế thẳng của Mỹ, danh sách và số tiền của những người này, người ta mở cái những cái tài khoản này là bao nhiêu tiền và tên tuổi ở đâu, địa chỉ ở đâu, phải báo mỗi cuối năm, phải báo dù là đầu năm mình bỏ vô 100.000 đô mà cuối năm là mình lấy ra sạch hết rồi để mình mua nhà mua cửa gì đó vẫn phải báo. Thành thử ra mà báo thẳng cho sở thuế luôn, cho nên là không có qua Bộ Ngoại giao, không qua ai hết, cho nên khi mà mình khai thuế không có ăn khớp với nhau á là sở thuế biết.
Ồ, như thế thì vì cái hiệp ước này, hồi giờ Tuyền cứ nghĩ đơn giản là những nhà băng họ có nhiệm vụ phải bảo vệ khách hàng của họ. Nhưng mà bây giờ nghe Thi nói như thế này thì cho dù họ bảo vệ khách hàng của họ nhưng mà họ phải tôn trọng cái hiệp ước của nước họ với lại Hoa Kỳ, đúng không?
Đúng vậy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn Đài Thi rất là nhiều. Và thêm một câu hỏi khác nữa, đó là nếu khai thì phải đóng thuế bao nhiêu?
À, cái này hay đó như Tuyền. Cái này Thi nghĩ là nhiều người thắc mắc lắm. Mình hỏi này, nãy giờ mình nói khai mà mình không có nói rõ. Cái này là khai báo, tức là mình report, mình khai báo những gì mình có, chứ không phải là khai thuế.
Dạ đúng rồi.
Thì đương nhiên là mình khai cùng lúc với mình lúc khai thuế đó. Bởi vậy Thi mới nói là cái chương trình hôm nay là như Tuyền hỏi rất là đúng lúc, đúng vào cái mùa khai thuế. Bởi vì nói sớm quá thì mọi người dễ quên.
Đúng
rồi. Ngay cái mùa thuế này mà như Tuyền hỏi những câu này
nhớ để cân nhắc đi khai thuế đúng không?
Đúng rồi. Thì là đúng là những cái mẫu đó mình gửi đi lúc mà mình khai thuế. Thì khai báo là mình chỉ ghi vô bao nhiêu thôi. Ví dụ như tiền bên Việt Nam trị giá thì không biết tiền bên Việt Nam như thế nào, vì mình nói là 1 tỷ đi, thì mình phải, cái người khai phải biết chuyển qua tiền đô la là bao nhiêu để mà ghi vào cái mẫu đó. Rồi cứ như vậy mà khai chứ gửi đi, chứ còn không có đóng thêm một đồng thuế nào hết. Cái mẫu đó nó không có nằm trong cái vấn đề mà cuối năm thì tiền dư bao nhiêu, tiền ra bao nhiêu, tiền vô bao nhiêu thì phải đóng thuế bao nhiêu. Nó không có nằm với cái công thức mà tính thuế. Nó chỉ là một cái mẫu nó đứng một mình nó thôi. Nó không có ăn nhập gì cái mẫu thuế chính của mình hết trơn á.
Cũng thú vị quá ha. Nhưng mà nếu mà những người mà họ làm, ví dụ như là họ có cơ sở đầu tư đi, họ về Việt Nam họ đầu tư, họ là chủ cơ sở lớn đi, thì dĩ nhiên là họ phải có những cái doanh thu, thu ra, thu vô, tiền trong nhà băng có như thế nào đó. Thì trong trường hợp đó thì là ở một cái trường hợp khai thuế khác nữa, đúng không Đài Thi?
Đúng rồi, thì nếu mà họ khai theo công ty thì họ cứ khai. Nhưng mà nói là cá nhân của họ đó, tiền ra, tiền vô của họ đó thì là họ phải đóng thuế phía bên Việt Nam, là Thi không biết luật thuế bển. Rồi đóng thuế bên Mỹ như thế nào thì cũng, tức là họ, cái tiền mà đóng thuế bên Việt Nam về bên Mỹ họ được khấu trừ lại, chứ không phải bị đóng cả hai nước như vậy.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái đó là vấn đề khai thuế của họ. Nhưng tài sản của họ, trong cái tài sản đây mình nói là những cái tài khoản mà họ đứng tên của họ, chứ không phải là tên công ty, tên của họ, thì họ phải khai cái mẫu mà như Thi nói, những cái hai cái mẫu mình như Thi nói.
Vâng, cảm ơn Thi rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo đó là nếu mà không khai báo nha thì sẽ bị phạt gì?
Trời ơi, như Tiền ơi, cái này rất là quan trọng, bị phạt nặng lắm luôn á.
Nặng lắm hả? Nghe chữ nặng thấy sợ quá.
Cho nên quý vị cố gắng để ý dùm cái phần này, rất 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 là quan trọng. Chẳng những bị phạt nặng mà còn không có được những cái vấn đề thuế khác, mình có lý do chính đáng, mình còn có thể xin giảm hoặc là xin trả góp hoặc là xin gì đó. Chứ còn mà cái vấn đề này không xin được, không ai xin được hết, giỏi cách nào cũng không xin được hết, thì cái này là bị phạt rất là nặng. Khi nói là vấn đề, bây giờ mình nãy giờ mình nói là có hai loại mình phải khai, một loại là tiền trong nhà băng và một loại là gồm năm thứ tất cả, nhớ không? Thì bây giờ đó là mình nói về cái phần mà cái tiền trong nhà băng thôi nha. Trên 10.000 đô là mình phải khai nha. Mà mình không khai, như tiền đoán thử coi nó phạt mình bao nhiêu.
Chắc đoán thì Tuyền không biết đoán rồi, tại vì Tuyền mù tịt về vấn đề này, cho nên Thi mời Thi trả lời cho thính giả rõ ràng luôn đi.
Ok, phạt mình 10.000 đô.
Nhiều
phạt
quá.
Phạt 10.000 đô cho mỗi một cái sơ hở của mình. Chẳng hạn như mình có hai cái tài khoản chứ không phải là một. Mà mình khai một cái mà mình giấu cái kia, mình sẽ bị phạt cái kia. Còn mình không khai hai cái thì mỗi cái phạt 10.000 đô cho mỗi năm.
Wow.
Tức là hai cái tài khoản này 20.000 đô cho mỗi năm. Đó là mình vô tình vô tội, tại mình không biết.
Thế mình có làm đơn khiếu nại được không Thi?
Không. Hồi nãy Thi nói lúc đầu đó là quý vị và cũng như cái tiền là nên nghe thật là kỹ, là bởi vì cái này không xin được. Chỉ có khiếu nại như Thi nói là tại vì mình không biết. Thì như vậy cái số tiền phạt nó là chỉ chừng đó thôi. Còn nếu mà mình biết mà mình cố tình mình giấu, rất nhiều người giấu, con ông cháu cha của bên cộng sản họ qua bên này họ mang theo tiền bạc rất là nhiều và họ giấu những cái đó, sợ thuế mà nó biết mình, nó có bằng cớ là mình giấu thì nó phạt 50% của số tiền mình có. Ví dụ như mình có 100.000, nó phạt mình 50%, tức là phân nửa.
Wow. Có những điều rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Như Tuyền nghĩ là quý thính giả nghe cũng thấy rất là ngỡ ngàng với những điều mà hồi giờ mình hoàn toàn không biết. Nhưng mà thường thường mỗi lần đi khai thuế thì mình đâu có bao giờ nghe các anh sở thuế họ các anh khai thuế hỏi những câu hỏi gợi ý là em có tài khoản ở Việt Nam có gì không, mình đâu bao giờ nghe hỏi đâu Thi. Hôm nay làm chương trình
đúng
này
rồi.
Với Thi Tuyền mới học được rất là nhiều điều luôn. Hy vọng là chương trình
đúng
đem
rồi.
Đến những điều rất hữu ích cho quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Nếu mà quý vị nằm trong trường hợp là có tài sản ở Việt Nam, trong những trường hợp mà năm loại tài sản như là đài Thi vừa chia sẻ, thì quý vị nên cân nhắc khi mà quý vị đi khai thuế mùa này, hỏi người khai thuế của mình để mình biết. Nếu không thì cái phần mà bị phạt á, nó rất là khủng khiếp luôn. Chỉ vì là mình không biết để khai báo thôi.
Đúng
bây
vậy,
giờ,
hồi nãy Thi Nghĩa Thuyền nói là khi đi khai thuế, đa số là mình những văn phòng khai thuế họ không hỏi và họ không biết. Thật sự là người Việt mình cũng như người Mỹ không có biết cái luật thuế này, nó rất là mới, nó chỉ có vài năm trở lại thôi. Và nó càng ngày sở thuế họ càng siết chặt cái vấn đề này, cho nên là họ đang mướn thêm nhân viên thanh tra đó. Thì Thi nghĩ là họ sẽ nhắm vào cái này rất là nhiều, rất là dễ luôn á, không có khó. Tại vì bên nhà băng ở Việt Nam đã báo cho sở thuế rồi, sở thuế chỉ cần so sánh với những gì mình khai bên này thôi là ra hết. Cho nên là quý vị cẩn thận cái điều này. Thi xin không biết là có nói được cái vấn đề này không, nhưng mà Thi hiểu là mùa thuế đang cần rất là gấp. Mà nếu quý vị có những câu hỏi mà có thể chờ được đến tuần tới đó, thì là cứ gọi cho đài. Số điện thoại của đài là gì hả Như Tuyền?
Dạ, thường thường là khi mà quý vị gọi vào đó thì quý vị gọi cho số điện thoại của văn phòng nha. Của văn phòng là 214-389-2563. 214-389-2563 thì chị thư ký sẽ ghi lại những câu hỏi của quý vị để mà gửi đến cho đài Thi. Đài Thi sẽ chuẩn bị để mà trả lời cho quý vị trong chương trình tuần tới một cách được rõ ràng, cẩn thận, chi tiết hơn, đúng không đài Thi?
Dạ đúng đúng. Còn nếu như mà quý vị chờ không được đến tuần tới để mà Như Tuyền và Thi nói chuyện đó, thì là nếu quý vị cần gấp quá đó thì là cuối tuần này. Ngày chủ nhật là 12 Tây, là ở cộng đồng Dallas, Người Việt Quốc gia Dallas ở Garland trên đường Belline gần khu Sài Gòn Mall đó.
Mình có sự kiện gì hả?
Có ngày phục vụ cộng đồng, mỗi một tháng là có một ngày chủ nhật để mà phục vụ cộng đồng. Thì Thi sẽ có mặt ở đó để trả lời những câu hỏi về thuế cho quý vị nếu quý vị không chờ được đến tuần sau.
Thế thì tuần này là lúc mấy giờ Thi?
Từ 11 giờ tới 2 giờ.
11 giờ đến 2 giờ vào ngày chủ nhật tuần này đúng không?
Đúng rồi, 12 tây đó.
À, thường là cái lịch làm việc phục vụ cộng đồng như thế nó rơi vào ngày nhất định hay là ngày được thi và mọi người chọn lựa?
Chủ nhật của mỗi tuần thứ nhì của mỗi tháng. Chẳng hạn như 12 tây là cái tuần thứ nhì của tháng 2 đó.
Rồi nhớ như vậy đi ha.
Tháng nào cũng như vậy hết.
Tháng nào cũng vậy hết. Chủ nhật tuần thứ nhì của
đúng
tháng.
Rồi. Đúng rồi, hay quá.
11 giờ đến 2 giờ.
Đúng rồi.
Rồi quý vị có câu hỏi nào thì nhớ ra đó để hỏi đài thi rồi sẵn chiêm ngưỡng luôn đài thi là ai, Tuyền làm việc với đài thi nè. Rất là mến đài thi luôn mà cũng chưa biết đài thi dung nhan như thế nào. Hy vọng là có ngày sẽ có dịp là gặp đài thi trực tiếp.
Thế nào cũng gặp.
Dạ vâng.
Và bữa đi lên đài thế nào cũng gặp mà rồi. Cảm ơn
cảm
như
ơn
đài
nhiều
thi. Và cảm ơn.
Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với cựu thanh tra của Sở Thuế là Đài Thi. Và chương trình đến cùng quý thính giả lúc 3 giờ mỗi tuần trên làn sóng 1160 AM nha. Chúng ta có khoảng 30 phút và 30 phút thì Đài Thi cũng chia sẻ rất là kỹ càng những đề tài liên quan đến thuế. Chúc Thi có một ngày thật là nhiều niềm vui và hẹn gặp lại Đài Thi trong chương trình này vào thứ Tư tuần tới. Mến chào tạm biệt Đài Thi.
Dạ, Đài Thi xin mến chào, tạm biệt quý vị và xin chào Như Tuyền.